Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, giữ lương nhân viên sau khi nghỉ việc có vi phạm pháp luật hay không? Chắc chắn đó là thắc mắc của nhiều người. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ nêu các quy định liên quan đến vấn đề này.
Năm khoản tiền người lao động có thể nhận được khi thôi việc. 1. Tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán. 2. Tiền phép năm. 3. Tiền trợ cấp thôi việc. 4. Tiền trợ cấp mất việc làm. 5. Tiền trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, giữ lương nhân viên sau khi nghỉ việc có phạm luật không?
Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta cần phải xem xét đến quy định về những hành vi mà người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động. Theo đó, quy định tại khoản 2 điều 17 Bộ Luật Lao động quy định về hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động, trong đó có quy định như sau. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Như vậy, việc người sử dụng lao động yêu cầu giữ lương nhân viên là hoàn toàn trái pháp luật. Dù là bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, thì người sử dụng lao động vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán lương đầy đủ cho người lao động của mình. Đây không chỉ là nghĩa vụ, đây còn là sự đảm bảo để người lao động yên tâm thực hiện việc sản xuất kinh doanh và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Như vậy, xử phạt hành vi giữ lương của người lao động được quy định ra sao?
Theo quy định tại khoản 2 điều 16 về hành vi vi phạm quy định về trả lương như sau. Theo khoản 2 và điểm A khoản 5 điều 17, nghị định 12 năm 2022 quy định như sau. Điều 17, vi phạm quy định về tiền lương. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm, không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động, ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định, khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động hoặc trong thời gian đình công, không trả hoặc trả không đủ tiền lương của người lao động trong những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm, không tạm ứng hoặc tạm ứng không đủ tiền lương cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định của pháp luật, không trả đủ tiền lương cho người lao động cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động theo một trong các mức sau đây.
A. Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. B. Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. C. Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động. D. Từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động. D. Từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động, tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của Ngân hàng Thương mại Nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.
Đến đây thì thời lượng của chương trình phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phổ biến pháp luật lần sau.